Bây giờ thì ở đây cái bài này thầy chú Tấn con đến đọc cái bài của con bữa nay có con
khó chịu và đau khổ, hoặc những người nghèo hèn đói rét, cơ hàng ăn xin tật nguyền, cô đơn lang thang, đau ốm chốt nát, lầm đường sân hận, si mê buồn khổ, oan ức tự cao ngã mạn, thiếu tinh thần nghị lực, bất hạnh tai nạn già yếu hoặc loài vật bị tai nạn thương tích, vân vân và vân vân. Tất cả những thứ này đều cần đến tâm bi của những tấm lòng chắc ẩn cao thượng, chẳng luận nam nữ, chẳng phân biệt chủng tộc, giai cấp, xã hội hoặc tôn giáo. 2. Thế nào là người có tâm bi? Lòng của một người có tâm bi vô cùng quảng đại và khiêm nhu, mềm dịu, một cõi lòng xót thương tha thứ. Ngày nào chưa cứu giúp được người khác, vật khác thì tâm bi không hề thỏa mãn. Để làm yên dịu được sự đau khổ của đối tượng, người có tâm bi không ngần ngại, tận hết tâm trí và sức lực. Người có được tâm bi là người có thể hoàn toàn vị tha trong khi phục vụ. Người có tâm bi là người thật biết tự cứu mình, nhưng không sống cho riêng mình chấp chặt, mà luôn luôn thương xót tìm cơ hội để giúp cho đời khỏi đau khổ. Tâm bi chỉ biết cứu độ trọn vẹn, chứ chẳng bao giờ muốn đền ơn hay đáp nghĩa. Ngày kia, có một chàng sinh viên trẻ tuổi về nhà xin phép mẹ dỡ tấm màn dài trên sân cửa để cho một người nghèo nối đất. Chàng nói rằng, nếu không có bức màn này, cái cửa kia không đến nỗi chịu lạnh, nhưng thiếu quần áo, chắc chắn là người kia sẽ bị khổ sở vì lạnh. Lòng xót thương của chàng sinh viên kia đáng là một tấm gương tốt. Người tâm bi là vậy, gặp khổ hay ai bị túng thiếu khó khăn thì không ngồi yên, khả năng giúp được là tìm đủ mọi cách. Có hai huynh đệ T và C ở một tỉnh thất trụ xứ Cần Thơ, hôm nọ gần 11 giờ tối, đến giờ đã tắt đèn ngủ. Vì tu sĩ tại gia nên mỗi người một thất riêng vừa đủ. Vừa ngủ được vài chục phút thì đệ xê nghe văng vẳng ai kêu mình nhỏ nhỏ, ráng lắng tai nghe kỹ là đệ ơi qua nước quên. Biết có chuyện lật đật nhanh chạy ra thì bờ bên kia ao, trên sân quân xe đang ngồi bẹp mà ôm bụng vội đi nhanh qua cầu ôm đỡ dìu quân xe và thất. Với cái giọng rung rung mệt, quân nói, tôi bị đau bụng từ đầu hôm đến giờ, ráng chịu mà bây giờ hết nổi, quá đau. Để xe gió thoa dầu độ 15 phút không ổn. Kêu huynh ở đó, để xe chạy vào, nói với chủ tỉnh thất kêu xe cấp cứu ngay. Xe lại dìu huynh xe ra. Dìu huynh xe ra xe, xuống đến bệnh viện. Bác sĩ chích thuốc sẽ giảm đau xong, bắt đầu xét nghiệm cho biết huynh tê bị đau dịch ổ bụng. Rồi về thuốc men, chạy đầu này, chạy đầu kia, trợ duyên chữa trị đệ tê giúp cho huynh tê khoảng hơn một năm sau mới hết bệnh. Người có tâm bi luôn sẵn sàng vang rộng vòng tay đón nhận sự trợ giúp những gì đau khổ của mình. Không kể thân hay sơ, hãy làm sao cho được thoát tai nạn là ân quang trong dạ. Cái ân quang ấy là đủ, chứ không cần báo đáp hay lễ lộc. 3. Tâm bi với chính mình. Người có lòng từ thì đã trao dồi tỉnh giác ngăn chặn những gì lên lên tội lỗi hay làm chúng sanh đau khổ. Chỉ vì biết tan phát, chỉ biết tan phát niềm vui và hạnh phúc chân thật, lòng bi thì nhắm thẳng vào chỗ đau khổ của chúng sinh mà cứu. mà chữa, xoa dịu, an ủi. Cũng như đối với chính mình, mỗi khi ta bị chướng ngại như bệnh trúng gió, nhức đầu, ta liền đi kiếm ngay chai dầu gió để thẻ cạo, để giải quyết cơn bệnh. Nếu cạo không được, bèn mượn người khác đồng giới cạo phụ. Cạo xong gió mới thôi, rồi cũng phụ thêm tinh thần tỉnh giác chánh niệm, thể dục hoặc ngồi thiền, sát khí đuổi bệnh lưng hơi thở vân vân, đến khi nhẹ người khỏe hẳn mới chịu thôi. Lòng bi nó không để trong khổ dây dưa thành mình. Biết kỳ bất kỳ bệnh gì hãy đi biết được là đi tìm đủ mọi cách điều trị ngay, đi luôn luôn cứu độ thoát khổ, đi không tu cầu hay tìm nào. Như lúc chính mình bị tê mỏi, đi liền so bắp, đến giờ ăn đói bụng, đi liền dẫn ta đi khất thực, đi khát nước, bị khát nước, đi liền kiếm nước giải khát. Khi ta bị sát thân tứ đại hành khổ, đi liền đi tìm đạo pháp chân lý để giải thoát. Khi tu tập bị chướng ngại pháp, đi liền đi hỏi thầy tìm cách hóa giải. Khi bị hôn trầm, đi liền đi kinh hành đối trị phá ngay, vân vân. Tâm đi không bao giờ thấy mình bị khổ, chướng mà tâm đi ở yên được, lòng bi như đội cứu quả, luôn luôn túc trực, thấy có quả quản là đến bằng mọi giá phải dập tắt ngay. Tâm bi luôn luôn chủ động chứ không chịu thụ động. Nói chung đối với chính mình cũng như vậy, mà người và vật khác cũng vậy. Với khả năng làm được bấy nhiêu, là bi sẽ hỗ trợ cứu độ bấy nhiêu. Bi không những cứu khổ mà còn chuyển hóa từ nhân ác thành nhân thiện. Do vậy, để tâm bi luôn luôn thiện khổ, ta nên trao dồi những ý niệm như sau. Hãy thương chính mình đang bị đau khổ. Hãy thương chính mình đang bị tập khí. Hãy thương chính mình đang bị vô minh. Hãy thương chính mình khi đạo chưa thành. Hãy thương người đang nghèo đói rách. Hãy thương người cơ hàng ăn xin. Hãy thương người đang bị cô đơn. Hãy thương người đang bị đau ốm. Hãy thương người đang bị khuyết tật. Hãy thương người đang bị dốt nát. Hãy thương người đang bị lầm đường. Hãy thương người đang bị sân hận. Hãy thương người đang bị si mê. Hãy thương người đang bị dục tham. Hãy thương người đang bị buồn khổ. Hãy thương người đang bị tố kỵ tị hiềm. Hãy thương người đang bị tự ti mặc cảm. Hãy thương người đang bị chia rẽ. Hãy thương người đang bị oan ức. Hãy thương người đang tự cao ngã mạn. Hãy thương người đang bị thiếu tinh thần và nghị lực. Hãy thương người đang bị già yếu. Hãy thương người đang bị tai nạn. Hãy thương tất cả chúng sanh đang cầu cứu, vân vân. Trong những ý niệm này hàng ngày, ta nên tự kỹ ám thị, đặt tâm ta vào một tình thương xót rộng lớn, dần dần sẽ thấm nhuần. Từ đó nguồn an vui sẽ mãi mãi luân lưu, hô hấp cùng hơi thở, hòa nhịp cùng con tim và trí não. Xong, tâm bi sẽ chiếu sáng lan tỏa đến cùng khắp mọi nơi và mọi lúc. 4. Tâm bi với người. Thật là người phải biết thương người, đồng thời quý trọng mình như quý trọng người. Có quý trọng người, người mới quý trọng lại. Chẳng nên thương mới giúp, thân mới đỡ. Không thương thì nơi kẻ lạ thì phớt lời. Ai ai cũng có thân tâm và thối óc, nên cái đau, cái khổ đâu có khác được. Sở dĩ có khác là do người khác cảnh mà thôi. Khổ, nó luôn luôn có mặt từ ngoài đời cho đến trong tôn giáo. Thế nên, thiếu bi là một sự mất mát lớn, một nơi tịch thất nhỏ. Buổi sáng, có hai cô giáo nói chuyện qua lại với nhau, ban đầu yên thấm, lần hồi môi móc chuyện này chuyện kia do vụ sự nhà bếp mà ra cả. Dần dần hai bên nổi sân ầm lên, la dễ khóc, chẳng bên nào chịu thua. Thế không dần tiếp lửa này sẽ thiêu rụi công đức hết của hai vị. Có một đạo huynh đứng ra mạnh dạn lên tiếng, tôi khuyên hai vị nên dừng lại ngay, chuyện đâu còn có đó. Ở chùa mình phải nhỏ nhẹ xây dựng và khắc phục, có đâu ầm ầm như ngoài đời còn phải thấy gì nữa. Mỗi người nhường nhau một câu, nhịn nhau một tiếng là êm đẹp. Còn gặp nhau mỗi ngày mà cãi lẫy thế này, nhìn mặt nhau không giải sao. Đạo có dạy, thương nhau phải lúc chen vai gánh, danh giá đừng quên đạo đứng đầu. Vậy nãy giờ hai vị chen vai gánh cái gì? Có bổ ích cho thân tâm hay không? Có lợi ích cho đạo tràng này hay không? Một giọng nói vừa dễ nghe vừa thẳng thắn làm cho hai người đứng trơ mắt ra đó mà suy nghĩ. Lòng bi biết sân hận là tai hại, nó đốt cháy đạo đức và thiêu rụi tình người. Vì thế tâm bi đã đứng ra dập tắt cuộc tranh cãi. Chỉ một giọt nước bi mà câu chuyện trở nên thái bình. Vào tháng 4 năm 1999, lúc này tôi có làm trong tổ từ thiện thuộc quyện Phụng Hiệp thành phố Cần Thơ. Buổi sáng phát nước nóng và cháo, nhìn những gương mặt thiếu ớt xanh xao chậm chậm bước đi trầm ca đến xin cháo, đứng mốt cho mà lòng tôi xót thương vô thương họ vô cùng. Vì nghèo không tiền dư để ăn sáng, nên xin cháo lót lòng. Hễ người nào nhận được thì cảm ơn, cảm ơn. Ôi những nỗi nhọc nhằn thức khuya dậy sớm làm lụng đã được sưởi ấm bằng tình bi chân thật. Buổi trưa phát cơm, cái nồi to mà bữa nào cũng hết, có một em nhỏ độ khoảng 12 tuổi lùng ỉnh, cầm chiếc ca nữa đi ngó qua ngó lại kiếm xin cơm. Tôi nhìn thấy bèn hỏi, em nhỏ xin cơm à, lại đây ăn mất cho. Nó đi lại gần, tôi hỏi tiếp, em xin cơm về cho ai ăn vậy? Cái giọng nói nhà quê ngây thơ em đáp, dạ, em xin cơm đem về cho mẹ và em ăn. Câu nói này làm tôi xót xa cảm động mà chợt nghĩ, mình đã 23 tuổi đầu, chưa một lần dâng cơm tận tay với cha mẹ, mà em nhỏ này có duyên làm được thật là đáng quý. Nhận ra múc cơm và gói bọc đồ ăn cho em xong, nó cười cúng kiếm, như quen thân cảm ơn rồi ra về. Nhiều lượt người xin cơm đã hết, chỉ chừa lại mỗi vấn đề là ba chén đổ ăn, độ 11:30, dọn dẹp xong vấn đề lên mâm cơm ăn. Càng ăn thì bỗng đâu có lại một thiên chị, có thêm một chị ai đến con tay cầm tích đến xin cơm. Thấy mọi người đang dùng bữa, đi qua đi lại mà chị không dám hỏi. Thấy trước tôi bèn xuống ghế ra gặp chị hỏi, chị có cần chi tụi em giúp không ạ? Chị đáp một giọng, đến xin cơm về cho chồng vợ và con chị ăn. Hôm qua chồng chị chở vợ lên tiền làm thuốc men đã gần hết, đói bụng không dám đi ra ngoài ăn nên vào đây xin cơm từ thiện. Nghe xong tôi gọi chạy vào tỏ bài cơ sự cùng huynh đệ và tôi ý chí. Huynh đệ người mình mỗi người ăn bớt một chút không sao, nhưng không có cơm vợ chồng con chị kia sẽ bị đói khổ tội nghiệp họ lắm. Đây để xin người một ít trước, huynh đệ thể nào nghĩ. Cả bàn đều tán thành gật đầu. Tôi rất mừng và lần lượt gom đủ lại ba khẩu phần đem ra cho chị. Lúc đi ra tôi chợt nhớ trong túi mình còn mấy đồng, vội sọt tay vào túi móc trọn kèm theo phần cơm mà nói: đây em cũng có ít đồng, chị vui lòng nhận về mua, khi lặt vặt cũng đỡ. Chị đưa tay nhận cơm và tiền mà muốn rơi nước mắt. Chị nói: cảm ơn cậu và quý vị đón nhiều lắm. Tôi nói thêm: đã muộn rồi, chị hãy mang cơm về cho anh ăn, kẻo đói bụng lắm. Nhìn dáng bộ mẹ bế con thơ xin cơm với chồng ăn, lòng tôi xót thương vô vàng mà thầm nghĩ: chỉ có một buổi đã chứng kiến cảnh người thiếu thốn và đau khổ bệnh tật như thế này. Nếu hằng ngày tính cả mọi nơi thì nỗi thống khổ đau thương sẽ cỡ giường bao. Lòng bi khi thấy chuyện khó khăn khổ sở của bất cứ ai là động lực bi bắt đầu rung chuyển thương xót, tìm cách an ủi hoặc trợ cố rất nhiệt thành. Có lần em bạn trai chở tôi bằng Honda đi qua cầu chợ thành phố Cà Mau, lên xe lên dốc rất chậm vì đông người. Đến dốc cầu tôi gặp ngang bà lão cầm chiếc nón lá cũ kỹ đưa ra xin. Vừa thấy lòng bi nổi lên liền, người xe nhiều nên tôi đẩy xe xuống hết dốc rồi bảo em quay lại. Nên dốc cầu có chuyện nhờ tí. Nó hỏi chi vậy? Tôi đáp: làm ơn quay lại đi rồi hãy biết. Nó trở lại đến dốc, lần lần tôi qua lộ đứng sau lưng bà lão mà tôi mà bà không thấy tôi. Nhìn bà mà lòng tôi đau xót nghĩ thầm: con cháu bà đâu mà không giúp, mà để bà phải đau khổ sợ thế này. Với hoàn cảnh này tôi giúp được gì cho bà đây? Cuối cùng tôi đứng giữ im lặng định tâm cầu xin hồng ân trời Phật ban bố phước lành cho bà. Đứa em mới nhìn tôi nó cười, không biết tôi làm cái gì ngộ nghĩnh. Cầu thông tôi móc tiền cho bà một ít, tay đưa vào chiếc nón. Tôi ý nguyện xin gửi hết tất cả những gì diễn phúc của tôi có được cho bà như cho cha mẹ tôi. Tình cảnh bà lão nghèo độ 70 tuổi ăn xin như thế này đau lòng lắm các bạn ạ. Rồi cái gật đầu cảm ơn của bà nhẹ nhẹ xong, tôi nhìn bà lần chót rồi ra đi. Đây là tâm bi phản xạ tự nhiên rõ ràng, không ai sai biểu mà chính tôi phải bị quay lại bằng được để giúp bà lão. Tôi ước mong rằng mọi người trên thế gian này ai ai cũng có tâm bi, chắc là xã hội sẽ hạnh phúc lắm. Cõi đời này để khổ lệ sẽ khô cạn, mọc lên ngàn hoa sen chắc là đẹp lắm. Đức Phật khuyên ta nên xa lánh những người cùng si, như vậy không có nghĩa là ta không thể đến gần để cảm hóa khuyến thiện họ. Có những bệnh nhân mắc phải những chứng bệnh nan y hay truyền nhiễm ngặt nghèo. Mọi người đều sợ và lánh xa, nhưng cũng có nhiều vị lương y hết lòng thương xót đến gần chăm sóc và chữa cho họ khỏi bệnh. Nếu không có những vị giàu tâm đi kia, bệnh nhân ấy sẽ phải bỏ mạng. Cùng một thế ấy, hạng người xấu xa, bệnh hoạn về tinh thần, ác phải chìm đắm mãi mãi trong đêm tối của tội lỗi. Nếu không có một ai đó có tấm lòng quảng đại, thương xót ra tay cứu độ họ. Thường Đức Phật tìm đến những hạng người xấu xa hư hèn để cảm hóa, nhưng chính những bậc đạo đức trong sạch lại tìm đến Ngài. Với gương hạnh này, hằng ngày ta phải phát ý nhắc mình, hãy thương xót người khi mình đang cần nước. 5. Tâm bi với loài vật. Tâm bi không nhìn nhận thế lực và oai quyền, vì những chỗ này đã giết hoặc sai bảo người khác giết những con thú vô tội để cúng bái hoặc bài tiệc linh đình, ăn uống hạ hê. Thật là trái ngược với tâm bi, cũng do những oai quyền mà mua bom bảo đạn tiêu diệt hàng triệu sinh linh, một hình thức tàn bạo nhất mà nhân loại dám làm. Nhìn ôi đau xót biết bao nhiêu. Thế gian ngày nay đại đa số sống trong lô trục căm thù oán hận, quán hận đã đem sự sở hữu, đã đem phần sở hữu quý báu nhất của đời sống đặt trước bàn thờ để tế thần tạo lực. Muốn cứu giúp bản tình thế, còn thế nhân loại ngày nay phải thực hiện tâm bi để tiêu trừ những hành động tội ác, sát người đến sát vật thật ghê tởm. Lúc nọ đi làm công quả ở chùa, cầm con dao dọn cỏ, mần được một lỗ trống bằng chiếc chiếu nhỏ thì chạm phải một con rít bằng đồ đũa ăn, chặt đứt cái đuôi của nó. Tôi nhìn rít nhỏ cuốn mình uốn éo đau nhói dễ dụa, mà tâm can tôi như kim châm chích. Lúc bấy giờ tôi ngưng làm, định tâm nhìn rít nhỏ. Sau một lát nó im lại. Tôi chỏi tay hơi khom xuống, tập trung tâm ý vào ngay con rít nhỏ mà an ủi nó. Tại vì ta vô ý thức nên ta đã làm tổn thương con. Ta không đúng, ta có lỗi. Ta ăn năn mà xin lỗi con nghe. Con đừng đau nữa. Từ đây đến hết cuộc đời, khi con chết nhớ ảnh hưởng từ trường an lành, tái sanh làm người có tự chủ lấy mình, tiếp tu hành giải thoát hết đau khổ nghe con. Thấy rít nhỏ ho ngoe như ổn nên tôi để lại chỗ đó an toàn. Khi đứt tay chảy máu đã biết đau kiếm vải mà bỏ liền, còn rít nhỏ như vậy chắc nó đau nhiều lắm. Tôi rất xót xa, vô tình và vô ý thức đã làm tổn thương loài vật vô tội, nên từ rít nhỏ đã dạy tôi được bài học đức hiếu sinh qua tâm bi. Chuyện kể lại có thật. Lần đó ông hai lại nhà bạn bè hàng xóm tụng năm tụng bảy làm chó liên quan, bắt con chó đè cắt cổ, máu ra nhiều, và thấy chó không còn dễ dụa gì nữa, nằm dài ra đó, nên bỏ ở bến sông lên nhà uống trà, đợi nước sôi mới làm thịt. Vì hồi thời chiến nên cây cối um tùm dưới bến cũng khó thấy lắm, cả nhóm trên nhà ngoe ngoải uống nước tán dốc thời sự chơi. Lúc ấy ông hai canh nồi nước cách con chó không xa, tự dưng sao ông thấy con chó lúc nhích, lần lần nó lật mình lại được, nó chống hai chân trước lên rung rung rồi đụng xuống. Mấy lần như vậy, bắt đầu được vững. Lần đến hai chân sau cũng chậm lên, xuống vài lần, thế rồi cũng đứng vững khi được. Ông hai lấy làm lạ, nên để tim quan sát con chó. Trung trung, nhấc từng bước, không mấy chốc đi khỏi khu vực đó. Thấy tình cảnh quá bi thảm, ông hai không còn lòng dạ nào la lên. Vì ông ăn chứ không chuyên làm. Bữa nay chứng kiến tận mắt cái khổ của con chó khi bị cắt cổ mà còn muốn sống như vậy, sao ta đành tâm giết nó? Thế là chó đi mất. Ông cũng giả đò như không biết gì, lên nhà uống nước trà, lấy củi to thúc lại vào lò để đó. Ông cũng kiếm cớ câu giờ cho chó đi xa một chút được an toàn. Độ 20 phút sau, cả bọn kéo nhau xuống bến làm thịt chó, thì chó đã mất tiêu. Mấy bạn ông hỏi, mày nãy giờ ở đây, con chó đâu mất rồi? Ông hai đáp, tao hồi nãy lên nhà, con chó còn ở đây. Chẳng nhẽ ai chọn rồi sao? Vì cứu chó không phải nói dối với bạn mình. Cả bọn kiếm quanh quất, không có cuối cùng, cũng đành bỏ. Qua hơn tháng sau, người chủ nhà nuôi và bắt làm chó. Đi lên sống trên cũng xa, có việc cần. Ngang một con lộ nhỏ, trong đường hẻm bỗng dưng, gặp con chó hôm nào quắc quắc. Cái đôi theo sau nó mừng. Chủ hết hồn, mới đầu không tin. Khi nhìn kỹ lại nơi cổ, thì vết sẹo nước vàng vẫn còn thước thước. Thấy chó không phản, hận hồ. Chủ nên chủ nhà quá xót xa cảm động, ôm con chó mà mừng. Bèn nói, con phải về nhà, từ đây ta không ăn thịt con nữa đâu. Thế là ông hai và cả bọn biết tin chó quay về nên chúng nhau lại coi. Quá mến phục sự trung thành của chó, chết đi sống lại mà không phản chủ. Nên bạn bè nói với nhau, từ đây tới chết dứt khoát không ăn thịt chó nữa. Qua câu chuyện cho ta thấy rõ, loài vật còn ham sống như vậy, và loài vật cũng có tình cảm trung thành với quý mến, chết đi sống lại còn không phạm chủ. Sao ta không thương xót mà nở đành tâm giết hại chúng? Như câu chuyện trên, nhờ tâm bi của ông hai sống lại đúng lúc mà mạng sống con chó được tồn sinh. Ví như tất cả mọi người trên hành tinh này đánh thức được cái tâm bi, thì hạnh phúc ấy làm sao kể bàn cho hết. Do vậy, đối với loài vật, dù to như voi, nhỏ như kiến, khi chúng ta có bị tai nạn, hoặc khó khăn khi đến sự sống, ta nên lấy lòng bi của mình mà cứu giúp. Đừng làm ngơ vô tình trước mạng sống của muôn loại bị đe dọa. Sinh hoạt hàng ngày, sự sống của sinh vật xung quanh ta bị tai nạn rất nhiều, như khi trên đường gặp con kiến bị thương, hoặc con cuốn chiếu bị tai nạn, hoặc con dế bị gãy chân, vân vân. Chúng ta nên dừng lại, ngồi xuống vỗ về, an ủi chăm sóc cho chúng khỏe và để nơi an toàn rồi hãy đi. Đừng sợ mất thời gian là vàng, vì vàng không quý bằng mạng sống đâu. Vàng kiếm được, mạng mất rồi khó mong tìm lại. Vì thế, để trao dồi tâm đi, ngày ngày thiên rộng lớn với loài vật, ta phải thường nhắc mình. Hãy thương xót loài vật như ta đang cần ánh sáng. 6. Kết luận tâm đi. Những người chuyên buông lung và sống làm điều tội lỗi càng đáng được những bậc thiện tri thức, đạo đức cao thượng, xót thương hơn, vì họ là những người bệnh địch tâm trí và tinh thần lạc nẻo. Chúng ta không nên khinh rẻ hoặc bài xích hạng người kém phước thiện này, nên thương xót và dẫn họ trở lại đường tốt. Cha mẹ thương đồng đều các con, nhưng đặc biệt chăm sóc, chăm nom và săn sóc những đứa ốm yếu hoặc xúc kém. Tâm bi của chúng ta cũng thấy ấy, phải bao trùm tất cả chúng sanh đau khổ, nhưng với hạng người bệnh hoạn về tinh thần, xúc kém đạo đức, ta nên có lòng thương xót đặc biệt và hết lòng giúp đỡ, dần dần cho họ trở lại thăng hoa đường lành. Như Đức Phật xưa kia, hết lòng thương xót và cứu độ Anapali, người phụ nữ lục phước giang hồ, tận tâm tế độ Angulimala, trên sát tên sát nhân tàn ác con ám hại ngài. Về sau cả hai đều về với Phật và hoàn toàn nội tánh. Bên trong mỗi người, dù có xấu xa thể nào, đều có ngủ ngầm những đức tánh tốt đẹp. Đôi khi một lời nói phải đúng lúc cũng có thể đổi hẳn con người từ những cha lành như vua Hosaka trước kia tàn bạo đến nỗi người bây giờ gọi là Hosaka con người tội lỗi. Thế mà được lời nói phải của một bậc thầy sa di trẻ tuổi, ngài đổi hẳn tánh tình, mạnh tiến trên đường tự giác, trở nên Hosaka con người hiền đức. Tâm bi và lòng xót thương rất linh diệu. Tâm bi là lòng xót thương rất linh diệu, một năng lực xót xa, ứng rung động trước sự đau khổ của mình, của người và loài vật, là trạng thái xoa dịu làm sống lại một cõi lòng bằng ý muốn cứu độ người khác thoát khỏi một cảnh khổ. Tóm lại, đâu đâu có mặt tâm bi là ở đó có hoa phúc được tái sanh tươi nở. Bàn tay đi chạm đến đâu là được xót thương cứu khổ thái bình. Cảm giác tâm bi, đi tâm phụng đạo bát gia hòa, đi nghĩa đáp đền cứu mẹ cha, đi biết bằng lòng năng phục vụ, đi hành vuông vui dạ nhận thăng hoa, đi chung tất cả trong trần hạ, đi cứu độ viên hết khổ mà, đi đáo người người an phúc phúc, đi lai lớp lớp họ nhà nhà. Rồi, xin đọc thông báo.